Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Art of Doing Science and Engineering Learning to Learn của Richard Hamming là tập hợp các bài giảng về cách tư duy và học tập dành cho người làm khoa học, kỹ thuật và những lĩnh vực thay đổi nhanh. Hamming không viết một giáo trình chuyên môn theo nghĩa thông thường. Ông dùng kinh nghiệm từ nghiên cứu, công việc kỹ thuật, lịch sử khoa học và cả các thất bại của chính mình để xem xét vì sao một số người tạo ra đóng góp lớn, còn nhiều người có năng lực lại chỉ làm công việc an toàn. Cuốn sách bắt nguồn từ khóa học cuối kỳ ông giảng tại trường sau Đại học Hải quân Hoa Kỳ, nên giọng điệu gần với một chuỗi trao đổi trực tiếp hơn là một hệ thống quy tắc khép kín. Mục đích chính là rèn một phong cách suy nghĩ, biết chọn vấn đề, chuẩn bị tri thức, nhìn ra cơ hội và tiếp tục làm việc khi chưa có kết quả. Vì vậy, learning to learn ở đây không chỉ là học nhanh, mà là học cách tự đổi mới lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phong cách tư duy là trọng tâm, không phải một bộ mẹo để thành công. Luận điểm nền tảng của Hamming là khoa học và kỹ thuật không chỉ đòi hỏi kiến thức đúng, mà còn đòi hỏi phong cách dùng kiến thức. Ông phân biệt giữa việc được đào tạo để thực hiện các quy trình sẵn có và việc được giáo dục để đối diện với những vấn đề chưa có đường giải. Vì thế, các ví dụ về lý thuyết thông tin, thuyết tương đối, lập trình hay mã sửa sai không chủ yếu nhằm dạy nội dung kỹ thuật. Chúng minh họa cho cách một ý tưởng được nhận ra, được đặt thành câu hỏi và được phát triển trong bối cảnh cụ thể. Hamming cho rằng thành tựu lớn thường tập trung ở một số cá nhân nhiều hơn mức có thể giải thích bằng may mắn thuần túy. Điều đó không có nghĩa thiên tài là bí ẩn không thể tiếp cận. Nó gợi ý rằng thói quen quan sát, chuẩn bị, đánh giá vấn đề và dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình có tác dụng tích lũy. Tuy nhiên, ông cũng không biến tư duy sáng tạo thành công thức. Ông xem phong cách như một nghệ thuật, nghĩa là người học chỉ có thể nắm bắt dần qua nhiều góc nhìn, nhiều lần thử và phản hồi từ trải nghiệm. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách ít phù hợp với người tìm một quy trình ngắn gọn, nhưng có giá trị với người muốn xem lại cách mình đang làm việc trí óc. Thứ hai, học để chuẩn bị cho tương lai thay vì chỉ lặp lại chương trình cũ, tên phụ Learning to Learn diễn đạt trực tiếp mối quan tâm của Hamming về sự thay đổi. Trong các ngành kỹ thuật, công cụ, ngôn ngữ và vấn đề thực tế có thể đổi nhanh hơn tốc độ cập nhật của một chương trình đào tạo. Nếu chỉ ghi nhớ nội dung hiện hành, người học dễ trở nên thành thạo với quá khứ nhưng thiếu khả năng thích nghi. Hamming vì vậy nhấn mạnh rằng người dạy cần chuẩn bị cho tương lai của học trò, chứ không phải tái tạo quá khứ nghề nghiệp của người dạy. Đây là một phê phán quan trọng đối với kiểu học xem đáp án chuẩn là đích đến. Theo hướng Hamming đề xuất, kiến thức nền vẫn cần thiết, nhưng giá trị của nó nằm ở khả năng giúp ta nhận diện cấu trúc của một tình huống mới, đặt câu hỏi tốt hơn và tự bổ sung phần còn thiếu. Các bài giảng của ông cố ý đi qua những chủ đề không dễ xếp vào môn học tiêu chuẩn, bởi chính các khoảng nối giữa lĩnh vực thường buộc người học phải suy nghĩ độc lập. Cách nhìn này cũng đòi hỏi thái độ chủ động. Không ai có thể học thay năng lực tự học, tự kiểm tra giả định và tự cập nhật mô hình tinh thần của người khác. Cuốn sách do đó xem giáo dục là việc xây năng lực phán đoán lâu dài thay vì chỉ tối ưu cho một kỳ thi hay một kỹ năng đang thịnh hành. Thứ ba, sự chuẩn bị biến cơ hội ngẫu nhiên thành một vấn đề có thể nhận ra. Hamming sử dụng ý tưởng rằng may mắn ưu ái một trí óc đã chuẩn bị để giải thích vai trò của vốn hiểu biết trước khi vấn đề xuất hiện. Một phát hiện thường có vẻ tình cờ khi nhìn từ bên ngoài, nhưng chỉ trở thành phát hiện nếu người gặp nó nhận ra điểm bất thường, biết vì sao nó quan trọng và có đủ công cụ để theo đuổi. Vì vậy, chuẩn bị không đơn thuần là tích lũy thông tin. Nó bao gồm việc hiểu các nguyên lý nền, biết lịch sử của lĩnh vực, làm quen với những câu hỏi đang dang dở và duy trì sự chú ý với các tín hiệu không khớp với dự đoán. Hamming trình bày các câu chuyện khám phá ở giai đoạn đầu để người đọc thấy rằng việc xác định vấn đề thường quan trọng không kém bước giải quyết. Điều này có hệ quả thực hành rõ ràng cho nhà nghiên cứu và kỹ sư. Thay vì chỉ phản ứng khi được giao việc, họ cần dành thời gian xây bản đồ về lĩnh vực, theo dõi các giới hạn của phương pháp hiện có và ghi lại những điều chưa hiểu. Khi một cơ hội xuất hiện, sự chuẩn bị giúp phân biệt giữa một chi tiết lạ vô nghĩa và một dấu hiệu đáng điều tra. Dù vậy, Hamming không hứa rằng chuẩn bị sẽ luôn tạo ra đột phá. Giá trị của nó là tăng khả năng nhận ra, diễn đạt và khai thác cơ hội, thay vì để cơ hội trôi qua như một sự kiện ngẫu nhiên. Thứ tư, chọn vấn đề lớn đòi hỏi phán đoán, dũng khí và chấp nhận giai đoạn bế tắc. Một điểm nổi bật trong tư tưởng của Hamming là năng lực không tự động dẫn đến công việc quan trọng. Người có chuyên môn có thể dành toàn bộ thời gian cho các bài toán vừa sức, có dữ liệu sẵn và dễ công bố, trong khi né tránh những câu hỏi khó nhưng có ảnh hưởng lớn hơn. Bởi vậy, việc chọn vấn đề là một phần của nghề nghiệp trí tuệ, không phải quyết định phụ sau khi đã có kỹ năng. Hamming đặt sự chú ý vào câu hỏi người làm nghiên cứu thực sự muốn đóng góp điều gì và liệu công việc hàng ngày có đang hướng về mục tiêu đó hay không. Ông không phủ nhận giá trị của các nhiệm vụ nhỏ bởi chúng có thể xây kỹ năng và tạo nền tảng. Nhưng nếu chúng trở thành nơi trú ẩn thường trực, chúng làm giảm khả năng theo đuổi vấn đề có ý nghĩa. Theo ông, nghiên cứu nghiêm túc thường có những quãng dài không có thành công rõ ràng, nên lòng can đảm và sự tự tin cần được rèn luyện. Điều này không đồng nghĩa với lạc quan mù quáng hay bỏ qua sai lầm. Nó là khả năng tiếp tục đánh giá công việc bằng lý trí khi phần thưởng ngắn hạn chưa đến. Trong bối cảnh hiện đại, bài học này hữu ích cho cả người làm sản phẩm và phân tích dữ liệu, những người dễ bị áp lực chỉ số ngắn hạn, kéo khỏi các câu hỏi có giá trị lâu dài. Cuối cùng, câu chuyện thành công và thất bại là phương pháp truyền đạt một nghệ thuật khó diễn đạt. Hamming thừa nhận rằng phong cách tư duy khó được truyền bằng các mệnh đề, trừu tượng. Vì vậy, cuốn sách có cấu trúc khá tự do, dùng các câu chuyện, sự lặp lại, những đoạn digression và các kinh nghiệm cá nhân. Đây không chỉ là đặc điểm văn phong của bài giảng, mà phù hợp với mục tiêu sư phạm của ông. Trong các nghệ thuật, người học thường thực hành rồi nhận gợi ý khi những vướng mắc đã xuất hiện trong chính suy nghĩ của họ. Hamming cố tái tạo phần nào phương thức đó bằng cách tiếp cận cùng một phẩm chất trí tuệ từ nhiều hướng. Những ví dụ về Shannon, Einstein, Grace Hopper và công việc của chính ông không được đưa ra để tôn thờ nhân vật nổi tiếng. Chúng được dùng để xem xét điều kiện, lựa chọn và cách suy luận phía sau các thành tựu. Đáng chú ý, ông cũng kể về các thất bại của mình. Việc này làm giảm ảo tưởng rằng tiến bộ chỉ là chuỗi quyết định đúng, đồng thời cho phép người đọc xem sai lầm như dữ liệu để cải thiện phán đoán. Dĩ nhiên, cách trình bày giàu hồi tưởng có giới hạn. Nó không thay thế được bằng chứng thực nghiệm về cách mọi người sáng tạo và đôi khi người đọc phải tự chắt lọc nguyên tắc từ câu chuyện. Nhưng chính sự không đóng gói quá mức ấy khuyến khích một kiểu đọc chủ động, đối chiếu kinh nghiệm của tác giả với vấn đề và hoàn cảnh riêng của mình. Kết luận, The Art of Doing Science and Engineering phù hợp nhất với nghiên cứu sinh, kỹ sư, lập trình viên, nhà khoa học, người làm sản phẩm kỹ thuật và người dạy các môn chuyên môn. Nó cũng hữu ích cho bất cứ ai đã có nền tảng trong một lĩnh vực, nhưng cảm thấy việc học của mình đang trở nên quá phụ thuộc vào quy trình, công cụ hoặc yêu cầu ngắn hạn. Người đọc không nên kỳ vọng một cẩm nang cung cấp các bước bảo đảm tạo ra đột phá. Lợi ích thực tế hơn là một loạt câu hỏi để tự kiểm tra, như mình đang chuẩn bị cho loại vấn đề nào, có đang chọn việc chỉ vì dễ hoàn thành không và có còn học được khi công nghệ hoặc lĩnh vực đổi hướng không. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp nối kiến thức chuyên ngành với việc phán đoán về mục tiêu, cơ hội và trách nhiệm nghề nghiệp. Điều làm sách khác với nhiều tác phẩm phổ biến về sáng tạo hay năng suất là xuất phát điểm của Hamming. Ông không trình bày các nguyên tắc chung chung về động lực cá nhân mà nói từ kinh nghiệm lâu năm trong toán học, tính toán, kỹ thuật và giảng dạy. Các ví dụ kỹ thuật có thể khiến một số đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn, còn cấu trúc bài giảng đôi khi không tuyến tính. Đổi lại, cuốn sách giữ được sự thẳng thắn về thất bại, bế tắc và giới hạn của công thức. Giá trị lâu dài của nó nằm ở lời mời người đọc tự xây một phong cách học và làm việc có khả năng thích ứng thay vì vay mượn sẵn một hình mẫu thành công. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard Hamming, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!